Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thâm thâm vi diệu pháp ba thiên vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải như lai chân thiệt nghiệm.
Xin mời quý vị ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì chúng ta thấy quý vị siêng năng, chúng tôi sanh tâm hoan hỷ, sáng nghe giảng rồi ở lại để chiều nghe giảng. Chúng tôi nghĩ rằng nếu mình nghe giảng thì cái sự mầu nhiệm của đạo Phật á, thì trong khi nghe như vậy thì tâm mình được tưới tẩm bằng những cái hạt giống mầu nhiệm của đạo Phật. Tuy nhiên mà được tưới tẩm những cái hạt giống mầu nhiệm đó chưa có đủ. Quý vị thấy á, tâm mình á thì nó cũng như là cái vườn hoa vậy, một cái miếng đất vậy. Nếu mà chúng ta chỉ gieo vào trong miếng đất của mình những cái hạt giống của đạo Phật thì nó một lúc nào đó những hạt giống nó sẽ được đâm chồi để lọc. Nhưng mà để cho nhanh hơn đó, thì chúng mình nên thường nghĩ tới. Thưa, mình vừa tụng cái bài khai kinh kệ vô thường thầm thâm với diệu pháp bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải như lai chân thiệt nghĩa. Chưa, cái pháp của Đức Phật mình gọi là vô thường thầm thâm là cao, là quý, cực kỳ cao quý, bởi vì cái giáo pháp đó có khả năng đưa mình ra khỏi cái chỗ khổ đau, cái giáo pháp đó có khả năng đưa mình ra khỏi cái chỗ phiền não ưu sầu. Nhưng mà muốn cho cái giáo pháp được có cái công năng đó, thưa thì tâm hồn của chúng mình phải mở rộng ra để mà đón chờ giáo pháp. Có nhiều khi giáo pháp nhiệm màu như là mưa, quý vị ha, mưa, những cái hạt mưa nó nhiễu xuống đất, nhưng nếu mà tâm hồn của mình bị che đậy lại thì cái hạt mưa nó không có thấm vào được. Cho nên xin quý vị thương mình, muốn thương người phải thương mình trước, bởi vì nếu mình không thương mình không có khả năng thương người khác được đâu. Thương mình bằng cách để cái miếng đất tâm hồn của mình nó rộng mở để mà chờ đón những cái giọt nước tam lồ của Phật. Đó là những cái lời tụng kinh niệm Phật giáo pháp để cho tâm hồn mình nó thanh tịnh, nó đẹp. Một mặt thì mình cần tu tập, chưa cần phải tỉnh táo. Tôi nói lại, cần phải tỉnh táo. Nhiều khi chúng mình phản ứng quá nhiều, mà chúng mình phản ứng không có sự suy nghĩ, không có tỉnh táo, và nhiều khi tội nghiệp mình phản ứng rồi đó, sau đó mình hối hận thì cái vết thương nó đã có rồi, thì cái vết hằn của khổ đau nó đã có rồi. Một trong những phương thức mà giúp cho mình tỉnh táo dễ nhất, thành công nhất và hay nhất là ngồi lại, trở về với mình, trở về với hơi thở. Để bắt đầu buổi giảng hôm nay, chúng ta cùng ngồi lại với nhau. Ngồi một chút thôi quý vị. Ngồi để mà trở lại với mình, để mà không để những cái trần gian phiền não nó lôi mình đi nữa. Tôi xin thực tập. Thở vào, tâm tĩnh lặng. Thở ra, miệng mỉm cười. Hoặc là chút nữa trước khi mình ngồi thì chúng tôi có thỉnh chuông. Khi nghe tiếng chuông như vậy, thầm là nghe chuông phiền não tan mấy khói. Thế những não, những phiền, những bực bội, những băn khoăn thì nó có đó, nhưng mà nó sẽ biến đi, nó sẽ mất đi. Nghe chuông phiền não tan mây khói, ý lặng tâm an miệng mỉm cười, chưa cười để mà tặng cho mình, cười để mà tặng cho đời. Xin mời thực tập. Xin quý vị cười thật đẹp và tặng nụ cười đó cho người cùng ngồi kế bên mình. Chứ nhìn người đó, việc nhìn thẳng vào người đó để mà tặng cho họ. Chưa tặng những đóa hoa đặt từ trái tim của mình bao nhiêu lần là đủ. Hồi sáng này có thể có một số vị đã tham dự cái khóa tu tập rồi, và chúng mình đã chắp tay trân trọng kính chào nhau, trân trọng tặng nhau những cái nụ cười, tức là những cái đóa hoa đẹp từ trái tim của mình. Thế như vậy thì chiều nay mình cùng mình lại tặng một đóa hoa. Chưa tặng như vậy bao nhiêu lần thì là đủ. Thế nếu chúng ta thương nhau đó thì tặng bao nhiêu cũng không đủ. Chứ bà nội bà ngoại mà thương cháu đó, hỏi này cháu có thương nội không? Thưa cháu, nó là thương. Nhưng mà 10 phút sau thì nội có thể hỏi lại này cháu có thương nội hay không. Thế như vậy thì khi mà chúng ta trao tặng nhiều đó quá như vậy, tôi nghĩ rằng người nhận sẽ không cảm thấy là quá nhiều. Chưa hờn ghét, ganh tị, phiền não một lần thì cũng gọi là quá nhiều. Nhưng mà thương yêu, cảm thông, chú ý, chưa nhiều bao nhiêu thì vẫn còn có khả năng chứa đựng. Xin đừng có hà tiện, xin đừng có quá tiết kiệm trong cái việc tặng cho nhau những cái niềm vui trong cuộc sống. Tiếc là tâm hồn của mình như là trời đất hôm nay vậy đó. Thì chúng tôi đi từ dưới nhà bếp lên trên chánh điện để mà gặp quý vị. Thì chúng tôi để ý gió lớn. Gió rất là lớn. Thưa gió lớn như vậy thì sao? Thưa thì những cái cành đào, những cành hoa sứ, thưa đã bị thổi đi bởi cái cơn gió mạnh. Thưa có những cánh đào nó rơi xuống, có những cánh hoa sứ rơi xuống. Thưa rơi như vậy thì nó không dừng lại một chỗ, và với cái cơn gió dữ nó tiếp tục nó bay đi. Thưa tâm hồn chúng mình cũng vậy đó quý vị. Thưa cái cơn gió ngoài trời đó, không sợ, bởi vì gió có thổi một cành đào, chứ thì cành đào đó nó vẫn còn khả năng, mặc dầu đào rụng, nhưng mà cái mầm móng của hoa đào vẫn còn đó. Năm nay nó rụng, nhưng mà mùa xuân năm tới, nó sẽ khoe sắc thắm cho đời, nó còn đó. Tội cho mình á, là có khi có những ngọn gió cuồng phong nó thổi trong tâm tưởng của mình. Và đau khổ cho con người là khi mà những cành đào, tức là những cái mầm hạnh phúc nó nằm trong tâm khảm của mình đã được thổi đi rồi đó. Thưa thì thay thế những cái mầm hạnh phúc đó là cái nỗi hờn trách, căm thù, giận dữ, băn khoăn. Và tiếc là con người có khi có những cái dấu vết như vậy, mình khó vượt qua được, khó làm lành những vết thương đó được lắm. Trừ người thực sự biết tu. Gió thổi nhiều lắm quý vị. Chùa nghèo, tôi thấy chùa Đức Viên Tội Nghiệp thấy dưới bếp thấy tội vô cùng. Gió thổi như vậy thì tôi thấy mấy em trai nó níu vải lại. Thì tức là có một sự cố gắng để mà níu lại, chống lại với cuồng phong. Thưa cố gắng đó có nhiều khi giúp cho nhà bếp còn có cái hình thức của cái nhà bếp để mà chúng mình có cơm ăn, có được những cái tô bún để mà ăn trong những ngày đại lễ. Nhưng mà tội nghiệp, khi mà gió thổi bếp chùa đó thì mình rị lại. Nhưng mà có những cái ngọn gió thổi vào trong tâm hồn của mình đó, thì có khi mình không biết cách mình giữ lại. và ngược lại mình mở rộng tâm hồn mình ra để chờ đón những nguồn gió dữ. Chứ một lời chê trách thì chẳng những chúng ta đóng cửa lại để mà chặn đứng cái ngọn gió chê trách đó, thì có khi chúng ta tiếp nhận ngọn gió chê trách đó qua cái tay của mình. Rồi chẳng những vậy thôi, chúng ta mang cái ngọn gió người ta chê mình qua ngủ, mang ngọn gió đó về để mà băn khoăn trằn trọc trong khi ngồi ăn cơm với những người thân, thì mình đã qua ăn cơm với họ, mình ăn cơm, nhưng mà mình vẫn bị tiếp tục thổi đi bởi ngọn gió chê trách mình nghe ở ngoài chợ, ngoài đường. Thưa những thứ đó, tai nghe, mắt thấy, thưa những thứ đó mình phải cẩn thận một chút quý vị. Chúng ta phải cẩn thận, bởi vì nếu không á, thì những cái ngọn gió cuồng phong của cuộc đời á, nó sẽ lòn qua những cái khung cửa đó để mà làm cho gia đình mình tan nát, làm cho mình không còn có khả năng để mà sống với người thương, với hạnh phúc nữa. Xin cẩn thận một chút, gió ở ngoài đời không có đáng sợ, gió ở trong tâm mới đáng sợ hơn. Tuần trước chúng ta đã bàn về cái phẩm một phần ở trong kinh U Bà Tát, và phẩm đó thì chúng tôi có nhớ là chúng ta đang học về cái phẩm nhẫn, tức là dùng cái phương pháp chấp nhận. Nó gọi là nhẫn là chấp nhận. Tôi chấp nhận để mà chuyển đổi. Tôi nói lại, chấp nhận để mà thay đổi. Nhiều khi những người không biết tu, thường thường họ trốn chạy. Thưa, trong đạo Phật không có sự trốn chạy. Trong đạo Phật bao giờ cũng vậy. Cũng tập nhìn các pháp như thị, nhìn thẳng vào các pháp. Thưa, khi mà nhìn thẳng vào các pháp như vậy, thì chúng mình có khả năng làm chủ được cái hiện tượng đó. Nếu chúng ta giận, mà chúng ta nói rằng không, tôi không có giận, thì như vậy là người không biết tu tập. Nếu chúng ta có giận, nói rằng mình có giận, thấy rõ là mình có giận, thì nếu mình có bực, nói rõ là mình có bực, thì nếu mà mình thấy rõ như vậy đó, thì sao? Thưa, thì cái bực đó, cái giận đó, sẽ không còn có khả năng làm chủ mình nữa. Thưa, đó là việc thấy mình. Thế còn người thương của mình thì sao? Nếu người thương mình chưa biết tu tập, xin quý vị vì thương mà giúp người mình thương thấy rõ trạng thái tình cảm của họ. Chứ không có gì trở ngại. Mình nói nhẹ nhàng này anh, dường như là anh có cái gì băn khoăn trằn trọc lắm phải không anh? Nói cho em nghe. Thế tôi chỉ cần một cái lời ghi nhận nhỏ như vậy thôi, thì cái người kia đó có thể là không. Thưa, mình đã tạo cái điều kiện để mà cho người kia chia sẻ cái băn khoăn trằn trọc trong cái tâm tư tình cảm của họ cho mình. Thưa, chia sẻ như vậy làm cho cái tình cảm giữa hai bên nó sâu thêm, nó đầm thêm. Ngoài cái chuyện mà thông cảm bình thường, nó còn có một cái chiều sâu trong cái tâm tư tình cảm với nhau. Thưa, cái việc đó là việc giúp cho người thương ghi nhận được cái trạng thái tình cảm của mình, tức là ghi nhận, tập tu theo cái hành chấp nhận. Tôi nói lại nhé, giúp trong tình thương. Đừng có nói rằng anh sao quả quá, em sao khó chịu quá. Thế nói như vậy tức là mình kết án. Này em, dường như là có gì làm em khó chịu hay không? Hai câu nói nó khác nhau quý vị. Câu nói đầu là kết án, câu nói sau là mình tạo điều kiện cho người thương của mình trở lại để mình nhìn vào tâm khảm người kia có cái gì khó chịu hay không. Thưa, nếu mình tu tập như vậy đó, là chẳng những mình tu cho mình mà mình còn tu hay là giúp những người thương của mình tu được. Và tu như vậy đó, tôi thấy rằng thành thánh, thành Phật là việc ở xa, nhưng mà thành một cái người dễ thương, thành một người có thể thương được là cái chuyện rất gần ngay trong cuộc sống của mình. Thưa, cái đó gọi là thầm thâm vi diệu. Chúng ta tiếp tục. Hôm nay mình học về cái phẩm siêng năng. Thưa, cái siêng năng của đạo Phật là cái siêng năng gì? Thưa, có những khi trong cuộc sống của mình đó, mình cố gắng mình làm cái gì đó, mà khi mình làm như vậy thì mình muốn có một cái kết quả nào đó. Thưa, chúng ta làm. Nhưng mà trong khi chúng mình làm như vậy đó, thì mình mong cầu kết quả. Thưa, chúng ta là phàm phu quý vị. Cái việc kết quả lúc nào nó tới á, tôi thấy rất là khó đoán, rất là khó đoán. Thí dụ mình cần 300 đồng á, một ngày mình bỏ ra 5 đồng, thì mình có thể đoán được là bao nhiêu đó, bao lâu đó, bao nhiêu ngày đó mình có đủ được 300. Nhưng mà đó là cái vật chất của thế gian mình đo lường được. Nhưng mà còn trong khi mình tìm một cái hạnh phúc giả sử như vì lý do nào đó mà cuộc sống gia đình của mình không hạnh phúc, vì lý do nào đó mà tâm tư mình không được thảnh thơi, thưa khi chúng ta nghe được đạo pháp, chúng ta nói phải đổi. Mình đã không thảnh thơi, như vậy thì mình phải tìm con đường thảnh thơi. Cái điều khó khăn như chúng ta đó là khi chúng ta thấy được cái sự khó khăn của mình và quyết định đi trên con đường đưa tới hạnh phúc, đưa tới thảnh thơi, bao lâu thì mình có được cái thành quả đó. Thưa cái chỗ này là chỗ tế nhị. Bao lâu quý vị, bao lâu mà quý vị thấy được cái sự thảnh thơi? Quý vị có từng làm chưa? Thưa cái việc này đó, trong đạo Phật đề nghị, có đề nghị câu trả lời như vậy. Nếu người đức tu á, thì ngay trong khi thực tập, ngay trong khi thực tập, thì mình đã bắt đầu mình thấy được, hoặc là mình có thể mình cảm được cái sự thảnh thơi đó ngay trong khi mình thực tập. Quý vị thấy một chỗ rất là lạ. Ở nhà thì mình đối diện với một cái người mà khó chịu, thì chúng ta khó chịu. Nhưng mà khi chúng ta bước chân vào chùa thì sao? Thưa thì mặc dầu không có cố ý, nhưng mà bước chân vào chùa, cái cảnh của chùa đó nó chuyển cái tâm mình nhẹ nhàng hơn, thảnh thơi hơn, ít băn khoăn trằn trọc hơn. Chứ như vậy là chúng mình đã bắt đầu nếm cái vị gọi là pháp vị. Quý vị thấy pháp vị tức là cái taste, cái nếm, mình đã bắt đầu mình nếm được cái mùi giải thoát. Thưa cái việc thực tập, nó có thể nó mang tới sự an lạc hiện tiền. Có thể là sự an lạc đó chỉ là bước đầu thôi. Tôi nói lại là bước đầu thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta đến bước đầu là đúng đó, thì để chúng ta tiếp tục chúng ta đi, thì một lúc nào đó, một ngày nào đó, một thời gian nào đó, chúng mình sẽ đi tới cái kết quả cuối cùng là hoàn toàn hạnh phúc, hoàn toàn an lạc. Ở trong kinh Đức Phật dạy, cái người biết tu tập thì phải biết cái pháp nào giữ đã được sanh ra, và phải biết cái pháp nào thiện đã được có mặt. Mà khi mà biết được cái pháp giữ mà nó sanh ra đó, thì phải vội vàng tìm cách cho pháp giữ nó vắng mặt. Biết được cái pháp lành nào sanh ra đó, thì mình phải bằng mọi cách cho cái pháp lành nó tăng trưởng. Vì thế, thứ nhất, nếu biết pháp giữ có mặt, tìm cách cho pháp giữ đó vắng mặt. Nếu biết pháp lành có mặt, tìm cách cho pháp lành đó thường có mặt với mình. Quý vị thấy có giản dị không? Giản dị. Nhưng mà nếu mà nói như vậy thì nó lại khó làm. Bây giờ thứ nhất, biết pháp giữ có mặt. Thưa, nếu mà muốn biết pháp giữ có mặt á, thì mình phải cần biết pháp nào là pháp giữ. Cái chữ pháp là một cái hiện tượng. Những vị mà không quen đi chùa đó, pháp tức là một cái hiện tượng, một cái trạng thái tình cảm, tâm lý, một cái trạng thái về vật lý. Tôi lấy một thí dụ cụ thể. Tôi lấy một thí dụ. Hồi nào tới giờ mình sống, hai người có thể sống chung, hai người vợ chồng sống chung với nhau, thì sống chung rất là vui vẻ, bình thường rất là vui vẻ. Nhưng mà tự nhiên mình thấy một tuần qua đó, người chồng mình có cái gì băn khoăn mà không có nói được với mình. Có những cái nhìn có thể là cứ nhuốm cái màu buồn, có những cái nhìn có thể là nhuốm cái mùi cao có, tuy chưa nói ra với mình, tuy không có thái độ hằn học với mình, nhưng mà chúng ta có thể cảm được là người đó không có được cái sự an lành. Thưa như vậy, trong chữ chuyên môn của nhà Phật á, thì nó là một pháp bất thiện, một pháp không có lành. Cái không lành đấy là không lành là vì nó có tác động, nó có thể làm tổn hại tới cái tình cảm giữa hai bên. Nó có thể làm tổn hại được cái trạng thái hạnh phúc đang có. Thế như vậy đó, thì cái việc đầu tiên là mình phải ghi nhận hiện giờ đang có một cái gì đó. Chứ đừng có vỗ bàn lên án, đừng có vỗ bàn nhảy vào cái vòng mà dán cái nhãn hiệu. Có một cái gì đó nó trục trặc, có một cái gì đó nó không được bình thường, nó xảy ra. Thưa, cái việc đó là cái việc phải ghi nhận đầu tiên quý vị. Cái buồn cười của chúng mình á, là mình ghi nhận như thế nào? Chúng ta ghi nhận là có một cái gì đó trục trặc, có một cái gì đó trục trặc. Nhưng mà chúng mình đâu có hỏi người kia, không có hỏi người kia. Mà khi mình thấy có trục trặc á, thì lúc đó là mình ngồi đó mình đoán, mình ngồi là mình đoán. Trục trặc là chắc là bữa đó tại mình nấu canh không có ngọt. Trục trặc là bữa đó tại ổng về để mình dọn cơm ngủ cho ổng ăn. Trục trặc là vì chúng ta ngồi để chúng ta suy nghĩ về những cái chuyện mà mình có thể mình tạo ra cho người kia. Nhưng mà suy nghĩ như vậy thì sao? Thì có khi mình nói, bữa đó mình bận quá mà, dọn cơm ngủ là chuyện hợp lý thôi. Chúng ta tự mình bàn cãi với mình về những cái pháp trục trặc. Nhưng mà cái chuyện của mình đó quý vị, nó chưa chắc phải là đúng. Người kia có thể là không buồn việc dọn cơm nguội, người kia có thể không buồn vì nấu canh không ngọt, mà có thể là cái người kia có cái buồn phiền gì về việc khác. Khi đó, nếu chúng ta chỉ bắt đầu tập, khi mà nói tác pháp nó có mặt thì phải hỏi. Nhớ, quý vị nhớ là mình là phàm phu, mình không có thần thông, thành ra không có đoán được chuyện gì xảy ra trong tâm hồn của người kia. Đó nè, chứ phải hỏi. Và nếu mà hỏi, xin tập lắng tai nghe. Không hỏi thì thôi, mà hỏi đó, xin tập lắng tai nghe. Tôi thấy tội nghiệp lắm quý vị. Có một Phật tử nói với tôi là con rất muốn đóng vai trò người bạn của đứa con gái của con. Chứ bởi vì nghe nói rằng bất thối Bồ Tát vi bạn nữ mà, tức là những người tu tập á, lấy các bậc Bồ Tát làm bạn. Như vậy thì người mẹ đó thương con, muốn làm bạn với con. Thế chi vậy? Muốn làm bạn bởi vì khi mà làm bạn á, thì đứa con gái 17 tuổi của mình, nó có thể nó sẽ tâm tư những tâm tư sầu sâu kín nhất của nó có thể chia sẻ với bạn. Và khi mà đứa con gái nó có thể chia sẻ với người mẹ những tâm tư mà thầm kín nhất của nó, thưa người mẹ, nó có thể biết đường để mà giúp con mình đi tới chỗ an lành. Thì tôi hỏi rằng cô thành công nó không, thất bại. Thưa, cô đã thất bại. Và cái thất bại của cô là như vậy. Thưa, cô đã tập lắng nghe, tập hỏi. Thưa, cô hỏi với con gái của cô. Nhưng mà cái trục trặc của cô là khi mà cô hỏi đó, với con gái cô nói đó, thì cô lại không có lắng tai nghe như người bạn của đứa con cô, mà cô lắng tai nghe với tư cách một người mẹ của đứa con gái 17 tuổi. Tôi hỏi đứa con gái, đứa con gái nói, mẹ con hỏi hoài à, mà hãy mà con nói á, thì mẹ con giận, con không thèm nói nữa. Chứ có một trường hợp như vậy nè. Mẹ cô tâm tình hai mẹ con mà. Đứa con gái 17 tuổi hôm qua đó, con có đi với bạn trai, hai đứa con. Đi rồi tới cái party. Rồi bạn bè tụi con nó có uống bia. Con uống một lon bia, một ly bia. Thưa người mẹ, khi đó người mẹ hết còn là cái người bạn rồi. Thì sao quý vị? Người mẹ đổi, không còn là nghe bằng cái lỗ tai người bạn nữa rồi. Người mẹ biến thành người mẹ. À, trước đây là người bạn. Biến thành người mẹ mắng liền. Con gái gì mà hư, tại sao uống rượu? Thưa, như vậy đó là người mẹ không còn là người bạn nữa rồi. Mà khi mà người mẹ đổi cái vai trò trở thành người mẹ, thì người đó sẽ suy tư, phản ứng, nhận dạng, đánh giá bằng cái tâm hồn của người mẹ. Thì nếu bữa nay nó uống bia, nó nói với mình đó, có lẽ là mình nghe nó thử coi, tại sao nó uống, uống với ai, uống trong hoàn cảnh nào, để mà mình đưa nó từ từ cho nó thấy được cái hậu quả của việc đó. Thì nếu bữa nay mình nói, nó mới nói chuyện bia thôi, mà mình đã không nghe, mình hỏi mình không nghe, thưa mai mốt nó làm những việc khác á, nó đâu có tội vạ gì mà nó nói cho mình. Thế nếu mà nó không nói với mình á, nó đi quá xa rồi đó, khi đó thì mình mới có sự khổ đau. Cho nên trong cái cuộc sống hàng ngày nữa, nếu hỏi xin tập lắng nghe. Lắng nghe để hiểu, chứ không phải lắng nghe để mà lên án. Lắng nghe để hiểu, chứ không phải lắng nghe để mà vội vàng phán đoán giá trị của người kia. Tôi chỉ có như vậy thì mình mới có thể cùng nhận dạng các pháp ác, pháp thiện hay là pháp không thiện đang xảy ra trong cuộc sống của mình. Thưa, nếu mình hỏi này bà, sao mà bà có vẻ hơi buồn phải không? Ví dụ như vậy, thì có thể là một người đàn bà nói, đúng, em hơi buồn. Mấy bữa rày sao được cái thơ Việt Nam thấy hơi buồn buồn. Thơ đó là cái là vì cái người kia xác nhận là mình có một cái việc buồn mà xác nhận rõ là được cái thơ từ Việt Nam thì chính cái đó là cũng đã hơi buồn. Thế nếu mà người đàn ông biết thương á thì không có nói như vậy. Ôi hơi đau buồn, thơ nào cũng than ra hơi đau mà buồn. Thế có khi mình có cảm tưởng là mình nói như vậy tức là mình làm cho người kia bớt buồn. Chứ không quý vị. Một người có một cách buồn riêng, một người có một lý do riêng. Ngồi lại để mà hỏi, tìm hiểu thêm về cái nỗi buồn đó. Nó có cơ sở nào, từ chỗ đó mình mới đưa người kia ra khỏi nỗi buồn. Chứ còn biểu hơi đau buồn dẹp quan bên đi. Chứ làm sao mà dẹp, cái nỗi buồn nó có mặt, thì nó có mặt thật quý vị. Đức Phật dạy, trong một bài kinh Đức Phật dạy rất là dễ thương. Trong một bài kinh gọi là kinh an trú tâm. Đức Phật dạy khi mà có những cái pháp ác nó xảy ra trong cái tâm tưởng của mình, hay xảy ra trong cuộc sống của mình, thì cái người biết tu á, thì phải lấy một cái cây để mà khười cái pháp ác đó. Ngày xưa đó, thời Đức Phật thì người ta còn rất thô sơ. Đức Phật nói rằng giả sử như có một cây gai á, mà nó đâm vào trong da thịt của mình á, thì cái chuyện quan trọng là gì? Tôi lấy ví dụ, giờ quý vị có một người thương á, vì lý do nào đó họ đi được họ bị đâm một cái gai vào trong cái chân của họ. Rồi họ mang chân và họ đưa chân rồi họ khóc. Bây giờ mình nhìn cái gai nó đâm vào trong thịt của người thương á, bây giờ mình làm sao giờ? Làm sao giờ quý vị? Khóc thực tế. Ngu quá, đi sao mà đu, sao đi cho đạp cái gai đâm. Thế như vậy là mình, cái người đó đã khổ vì cái gai rồi, mà còn lại khổ thêm vì cái lời trách mắng của mình. Có phải không nè? Họ đã có một cái khổ rồi, mình đẩy cho họ thêm cái khổ nữa. Nhưng cái đó là cái mà chúng mình rất là làm, rất là thường đó quý vị. Rất là thường. Thôi đừng làm như vậy. Đức Phật dạy rằng khi mà người đó bị đâm gai đó, thì cái chuyện đầu tiên của người thương đó, là lấy một cái cây nhỏ nhỏ gấp cái gai đó ra. Gấp cái gai đó ra cái đã. Rồi mới ngồi lại hỏi thử xem hoàn cảnh nào mình bị đạp gai. Đức Phật rất là cụ thể. Như vậy thì khi mà chúng ta thấy được cái sự đau khổ của người thương, thì cái chuyện quan trọng là mình phải gấp cái gai đó ra cái là. Và gấp cái gai đó ra đó, Đức Phật dạy là lấy cái vui để mà thay thế cái buồn. Lấy cái đối tượng này thay thế cái đối tượng kia. Thưa, đối tượng mình thay thế đó quý vị, nó không có khó khăn gì lắm đâu. Thế nếu một cái người cứ ngồi băn khoăn trằn trọc về một cái việc gì đó, thưa, nếu mà chúng ta buộc họ bỏ qua cái vấn đề đó, không bỏ được. Ở đâu mà nghĩ chuyện đó, ở đâu mà băn khoăn chuyện đó. Thưa, cái lời nói đó là cái lời nói mà không có hợp lý. Giờ quý vị làm thử đi coi, giờ lỡ mà quý vị buồn chuyện gì đó gì, mà chúng mình cứ băn khoăn về chuyện đó, người khác nó thôi, hơi đâu mà băn khoăn, không được. Cái chuyện có người mà cũng gọi là thiện xảo phương tiện đó, là tìm một cái gì khác để thế vào cái đối tượng đó. Tôi lấy một thí dụ. Một cái người có thể bầu buồn về công việc nhà ở Việt Nam, thí dụ như vậy. Thế thì thay vì mình ngồi mà nó hơi đau buồn, thôi có lẽ là chúng mình phải tìm cách lấy cái gai buồn khổ đó ra. Ngồi đó mà buồn thôi, đi chùa. Chứ bây giờ khi mà cái tâm mình nó chuyển sang một đối tượng khác đó quý vị á, ngồi không thì nhớ chuyện Việt Nam. Còn bây giờ nó thôi chỉ đi chùa. Mẹ bà, tôi với bà đi ra ngoài chợ ăn phở. Mẹ ông, tôi với ông ra ngoài chợ ăn bánh xèo. Chứ có những việc như vậy đó, thì cái tâm mình nó bắt đầu nó chuyển sang một đối tượng khác. Thưa, cái đó là dùng một cái gai để mà lấy một cái gai. Phải chuyển đổi cái đối tượng tâm ý của mình. Thưa, cái biện pháp đó nó hữu hiệu lắm quý vị. Nếu mà như vậy thì mình thấy khi mà các pháp ác nó đã có mặt thì tìm cách cho nó vắng mặt. mà tìm cách vắng mặt thì một trong những phương thức làm cho nó vắng mặt hoặc là tạm vắng mặt là phải nhổ nó ra. Quý vị thấy ha, chứ đừng khuyên người ta là nhắm mắt, chưa nhắm mắt thì nó vẫn còn đó mà thôi. Chưa, nếu mà pháp lành đã có mặt thì tìm cách làm cho pháp lành đó có mặt. Tôi nói lại ha, pháp lành đã có mặt thì tìm cách làm cho pháp lành đó tiếp tục có mặt. Thưa, nếu người mình thương 10 năm trước mình khen em, nụ cười của em làm sáng rực hồn anh, thưa mấy bà mấy cô mà nghe một người đàn ông, một người thương mình khen mình như vậy thì sao? Thì sao quý vị? Mấy em nhỏ nhỏ trả lời thôi, có vui không? Chưa vui. Vui. Thưa, những cái tâm niệm đó đó, nó vui. Nhưng mà có nhiều khi mình chỉ khen một lần của 10 năm trước, một lần một thôi, rồi chúng mình quên bẵng cái lời khen đó, cho tới khi mà nhắm mắt cũng không có dịp khen lại cái lời đó cho người kia. Tới khi chúng ta mang cái niềm vui cho một người đó, thì chúng mình nên nuôi dưỡng cái niềm vui đó. Bởi vì khi mà chúng ta vui với nhau đó quý vị, thì mình có khuynh hướng mình dễ chấp nhận, dễ tha thứ cho nhau. Khi mà chúng ta có những niềm vui, chúng ta sẽ dừng lại. Chúng mình đã không biết ôn lại những niềm vui. Người ta có một cái câu là ngày vui qua mau đó. Thưa, ngày vui qua mau là bởi vì cái bản chất của con người là vô tình với niềm vui. Quý vị nhớ này, khi chúng ta có sự hận thù đó, chúng mình nhớ, người ta xin lỗi rồi, mình tha lỗi rồi, nhưng mà 20 năm sau nếu có cái gì đó lâu ra mà nói lại, mặc dầu mình đã hứa mình tha lỗi rồi, chúng ta có khuynh hướng nhớ những cái sự đau khổ trằn trọc băn khoăn nhiều hơn là những niềm vui. Thưa, chúng mình trong đạo Phật phải tập ngược lại, phải tập nhắc nhiều về những niềm vui, nhắc nhiều. Tôi thấy có một cặp vợ chồng người Việt mới qua Mỹ, buồn cười lắm quý vị. Rồi nói chuyện với chúng tôi đó, rồi nói chuyện ở trước chùa Huệ Quang á, hai vợ chồng rất là dễ thương, sống mười mấy năm với nhau rồi. Thì rồi trước cái bồ đề trước chùa Huệ Quang á, thì ngồi thì tôi ngồi ba người ngồi uống nước, thì ngồi nói chuyện thì tự nhiên ông chồng ổng thúc qua bà vợ, mẹ em có nhớ gì không? Thưa, lúc đó thì cái lá cái bồ đề nó rơi xuống đó. Thì người vợ hỏi nhớ gì, thì người chồng nói rằng nhớ hồi hai đứa mình mới gặp nhau đó, hai đứa mình vô tịnh xá ngồi dưới gốc đa, cái lá cây bồ đề nó rơi y như là lá đa nó rơi hồi đó vậy đó em. Thế tôi thấy rằng mắt người vợ sáng lên. Tôi sáng lên là sao? Tôi nghĩ rằng người vợ đã sống lại với cái thời mới gặp nhau, hai người nghèo đi vào chùa lễ Phật để mà ra gốc đa và ngồi tâm tình với nhau. Mười mấy năm qua đó, cuộc đời có thể là khắt khe với hai người. Mới qua Mỹ cuộc sống chật vật, lo ăn, lo mặc, lo áo, lo quần, lo nhà, lo cửa. Tức là mình hằng ngày như vậy mình tiếp xúc với cái lo lắng nhiều. Chứ nếu mà tiếp xúc với cái lo lắng quá nhiều á, thì mình không còn khả năng thấy được cái đẹp của con người nữa. Thưa người chồng, tôi nghĩ là người chồng không cố ý, nhưng mà phút nào đó người chồng lắng lòng lại, nhắc lại với người vợ một cái kỷ niệm rất đẹp, thấy một chiếc lá rơi để nhớ lại cái thời hai người còn là người yêu với nhau, nghèo đi vào tỉnh xá ngồi đó để mà tâm sự với nhau. Thế tôi thấy là người chồng vô tình, nhưng mà người chồng đã cho cái người vợ một cái niềm vui rất là lớn. Niềm vui đó đã có mười mấy năm trước, nhưng mà nó liệm đi, nó bị chôn dần sau năm sau tháng. Bây giờ mang cái niềm vui đó nhắc lại cho người kia, cho người kia thấy rằng cuộc đời của mình vẫn còn ý nghĩa, hai người sống chung với nhau vẫn còn đẹp như xưa. Chúng tôi nói điều đó để xin quý vị đừng có hà tiện trong cái việc mà nhắc lại với người thương của mình những cái đẹp của cuộc đời. Chứ nếu con mình có những cái đẹp, thưa xin nhắc lại. Nếu những người cháu mình, vợ mình, chồng mình, thưa nếu có xin nhắc lại, chúng ta chia sẻ nhau những cái băn khoăn trần trọc của cuộc sống, nhưng mà chúng ta cũng phải nuôi dưỡng nhau bằng những cái đẹp trong cuộc sống qua rồi. Thì chỉ có như vậy đó, thì chúng ta mới cân bằng hóa. Nếu không thì một mặt mình chỉ bày tỏ những băn khoăn, nhiều khi mình vô tình lắm. Lúc đầu thì thương, một lúc nào đó cái tình thương nó đổ thành bổn phận. Lúc đầu thì là thương, nhưng mà một lúc nào đó nếu mình không biết tu á, thì cái tình thương nó trở thành nghĩa vụ. Mình làm là tại vì mình phải làm, chứ không phải là mình làm là bởi vì mình nên làm và mình muốn làm. Hai cái đó nó khác nhau. Như vậy thì khi mà pháp thiện nó có mặt á, thì phải làm cho pháp thiện nó tiếp tục nó có mặt. Thưa, mà cái việc tiếp tục làm việc như vậy đó không phải là một ngày một buổi, mà phải liên tục. Mà liên tục, cái liên tục đó, đó trong đạo Phật gọi là tinh tấn, siêng năng. Nếu mà các pháp lành chưa khởi, hay nếu các pháp lành chưa khởi, thì tạo điều kiện cho cái pháp lành đó khởi ra. Nếu chưa khởi, xin tạo cái pháp lành đó khởi ra. Giả sử như hồi nào tới giờ, giả sử thôi, mình chưa có dịp, mười mấy năm qua rồi, mình chưa có dịp, mình ngồi lại để mà nhìn người thương cho kỹ, để mà thực sự có mặt với người thương, thực sự nói chuyện với người thương. Băng thăng công danh sự nghiệp quá nhiều, mình quên phức đi, chứ không có muộn quý vị. Nếu mình chưa làm như vậy đó, thì chiều nay mình làm đi, chiều nay mình làm đi. Thưa, có thể là mình sống với chồng mình 20 năm, 30 năm, có cháu nội cháu ngoại tùm lum hết rồi. Thưa, bây giờ đó cái tình nó trở thành cái nghĩa rồi đó. Nhưng mà chiều nay mình biết tu á, thưa về này ông, tôi đã làm điều đó, tôi đã xúi những Phật tử, bài những Phật tử Santana làm điều đó. Ông ngồi đó, tôi nói thì ngọt ngào chứ không phải sỉ tai. Ông ngồi đó. Thưa người chồng đó, bà nói gì đó, ông ngồi đó, ông cứ ngồi đó đi, ông ngồi yên như vậy đi. Thưa người vợ có thể là ngồi lại với người chồng. Tôi nghĩ rằng hợp lý. Thưa ngồi đó để chi vậy? Ôn lại nhà ông. Mình sống 40 năm rồi ông ha. Có những khi mình cãi vã với nhau, có những khi mình hụt hạt với nhau, nhưng mà 40 năm có mặt cho nhau. Con có rồi, cháu có rồi. Bây giờ tôi muốn nhìn kỹ ông để tìm, để nhận dạng cho thiệt đúng cái người mà cùng đồng cam cộng khổ với tôi trong 40 năm trường. Thế tôi nghĩ là người chồng có thể thấy hơi, lúc đầu hơi ngộ ngộ, tưởng bà vợ không được bình thường. Nhưng mà không sao. Thế người chồng có thể cười với bà ba trợn. Thế thì người vợ nói không sao, ba trợn thiệt, thương ông mới là ba trợn. Thế ngồi lại. Cái điều đó đó quý vị, người chồng có thể không hiểu người vợ, nhưng mà ngồi một chút đi thì người chồng sẽ hiểu được. Cái người vợ muốn trở về, muốn tạo cho cái pháp lành nó có mặt, sống chung. Nhưng mà pháp lành nó càng ngày, cái keo sơn nó có khi nó càng ngày càng lật lạc. Chứ bây giờ nhìn lại như vậy, để mà mình thấy cái đẹp của người yêu. Người Mỹ hay lắm quý vị. Tôi thấy người Mỹ, họ có những cái hay của họ. Thường thường những cái cặp mà vợ chồng sống chung với nhau như vậy đó, họ có những cái lúc mà họ gọi là renew, tức là làm mới lại cuộc tình. Có những cái tương quan mà con mình hồi nhỏ đó thì mình bồng mình ẩm, quý vị thấy con trai con gái luôn vậy, hồi nhỏ thì mình bồng mình ẩm, nhưng mà tới 14, 15, 16 tuổi thì sao? Quý vị có bồng ẩm không? Cái buồn cười á, nhỏ thì muốn gần gũi bồng ẩm nựng nịu, nhưng mà 14, 15 tuổi thì mình bắt đầu mình đẩy nó ra. Thưa có lẽ là chúng mình phải tập renew. Thưa con mình, 2 tuổi thì là con, nhưng mà 14 tuổi thì tôi vẫn nghĩ rằng đứa bé đó vẫn cảm thấy an ổn, vẫn cảm thấy được an toàn, vẫn cảm thấy được yêu thương. Khi mà người cha mỗi ngày đi về đó, đưa tay ra để mà ôm con mình vào lòng, để mà chia sẻ sự có mặt của mình cho đứa con trai. Con gái cũng vậy. Thế nếu mà chúng ta đấy tập làm như vậy đó, thì cho trao truyền cho thế hệ đời sau một cái niềm tin là con vẫn còn trong tầm tay của cha mẹ. Có khi mình không làm điều đó. Chứ ở Mỹ có lẽ là mình nên làm việc đó, quý vị. Làm cho pháp thiện chưa có mặt phải có mặt. Chứ ở Việt Nam nhiều khi người cha đâu có đi chơi với con, người cha đại diện cho quý quyền, kiếm tiền bạc về lo cho con là xong. Thì bên này những đứa thanh thiếu niên Việt Nam nó đòi hỏi hơi nhiều, hơi khác chút. Tôi thấy không có gì trở ngại, một pháp thiện chưa có, cha không có đi đá banh với con, người cha chưa từng đi một cái trò chơi với con, thì tôi nghĩ rằng có lẽ nên bắt đầu làm việc đó. Pháp thiện nó chưa có, vậy thì làm cho pháp thiện nó có. Cho khi mà chúng ta thấy có những cái gần gũi như vậy đó, cái gần gũi đó nó là một cái pháp lành, chưa có mặt phải làm cho có mặt. Và những pháp thiện đó nó có công năng làm đẹp thêm cho tình cảm giữa hai người. Nếu pháp lành đã sanh thì cố gắng làm cho nó có mặt. Chúng ta thấy là thứ nhất, pháp ác chưa sanh thì làm cho nó đừng sanh. Nếu cho tới bây giờ mà chúng ta chưa có những trục trặc, chưa có những cái gì hết, thưa chúng ta phải cố gắng đừng cho nó sanh ra. Khi mà chúng mình biết được cuộc đời đó, với người thương, vợ cũng vậy, chồng cũng vậy, con cháu cũng vậy, Đức Phật đã đề nghị bốn phương thức để mà làm cái những trục trặc không có xảy ra. Tôi nói lại ha, gọi là biện pháp ngăn ngừa, bốn phương pháp khiến cho những cái trục trặc, tức là những cái ác pháp không có xảy ra. Phương pháp thứ nhất là bỏ qua. Bỏ qua, quý vị thấy bỏ qua, bỏ qua gì? Trong kinh nói rằng lấy cỏ mà che bùn, trong cái trong giới luật thì gọi là lấy cỏ che bùn. Thưa, nếu mà có chút đỉnh bùn, quý vị thấy đường có bùn á, cái chuyện quan trọng là mình ngồi đó mình than bùn nhiều quá, bùn nhiều quá là chuyện quan trọng là mình làm chuyện khác. Đức Phật dạy, giả sử có chút đỉnh bùn, xin lấy cỏ lấp lên bùn. Nghĩa là sao? Trong cuộc đời của mình, nếu người kia có chút tì vết, có chút phiền não gì đó, thì cũng tìm cái gì tốt để mà lấp lên trên. Quý vị thấy á, nếu mà chúng ta chỉ tập trung cái bùn á thì nó sẽ có bùn, nó sẽ có bùn. Còn ngược lại, mình tập bỏ qua, tức là tập lấy cỏ che bùn, thì khi đó cái người thương của mình á, mình dễ dàng chấp nhận họ hơn. Xin nhớ, chúng ta chưa là thánh. Mình nói là người thương của mình có chuyện trục trặc, nhưng nếu mình nhìn kỹ lại đó, mình cũng có chuyện trục trặc như là người kia vậy thôi. Thấy như vậy để mà chấp nhận, để mà từ từ giúp nhau, để mà thay đổi đi con đường hạnh phúc. Cái thứ hai á là cùng có mặt. Thứ nhất là thí, cái thứ hai là đồng sự. Đồng sự là cùng có mặt. Thưa, tôi thấy quý vị tu đây mà tu ích kỷ lắm quý vị. Đa số quý vị tu ích kỷ lắm. Là chồng đưa vợ đi chùa, bà vô chùa đi, tôi ngồi ngoài xe tôi đợi. Thế như vậy là ai tu? Như vậy là người vợ có dịp tiếp xúc với giáo pháp, nhưng mà người chồng không có dịp tiếp xúc với giáo pháp. Người chồng tiếp xúc với cái gì? Đúng quý vị, trong lọ có tiếp xúc với cái gì? Tôi đoán là tiếp xúc với cái đồng hồ. Bởi vì chút chút đưa đồng hồ lên coi tới giờ bà ra chưa. Thế tôi nghĩ rằng cái người biết tu tập á, Nè ông, sáng giờ ông chưa có làm gì tôi vui, không có làm gì tôi vui nhiều. Thôi ông chịu khó, ông cố ông vô chùa chút đi ông. Cái điều đó là một cái món quà đẹp cho tôi. Thế nếu mà người vợ đó, ông không biết tu hành gì hết, thì ông chồng không có thay đổi đâu. Nhưng nói rằng này, nếu mà ông vào chùa một chút á, thì nó là cái món quà đẹp cho tôi. Thế nếu mà mình nói ngọt như vậy, nói dễ thương như vậy đó, thì tôi nghĩ rằng cái người chồng vì thương vợ mà, có khi không muốn, nhưng mà vẫn vô chùa. Và khi vô chùa như vậy á, từ từ thấm được giọt nước dương chi. Thưa, đó là đồng sự. Con cái mình cũng vậy nè quý vị. con cái mình cũng vậy. Mình phải đồng sự, tức là tập chơi với chúng, tập giỡn với chúng. Thưa, tôi thấy có một cái ông giáo sư đó cũng buồn cười lắm. Ở Garden Grove, khi mà tôi tới nhà đó thì bà vợ mở cửa cho tôi vào, thì tôi thấy buồn cười lắm. Cái vị ông giáo sư cũng lớn tuổi rồi, bốn mấy tuổi rồi, thì ông làm gì? Ông đang bò dưới đất, ông đang bò trước cái phòng khách á, ông bò với đứa con trai của ông. Tôi thấy một cái hình ảnh rất đẹp vô cùng. Người cha bốn mươi mấy tuổi mà bò đẩy chiếc xe vào một đứa con trai. Thưa thì khi đó quý vị, cái sự ngăn cách nó không còn nữa. Đứa con trai đó cảm thấy, đứa bé đó nó cảm thấy là nó có sự chở che, gần gũi. Và nếu mà nó có sự chở che gần gũi á, lớn lên đó quý vị, nó mới có thể chịu đựng nổi cái peer pressure, tức là cái ảnh hưởng của đồng tuổi của nó trong trường. Chính cái chỗ đó đó tạo cho nó cái sức mạnh tự tin. Chính cái chỗ đó nó tạo cho nó có niềm tin vào những người thân thương, nó có thể nó tin cậy hơn là những người bạn trong trường của nó. Và như vậy con mình, cháu mình sẽ đỡ phạm cái lỗi lầm, đỡ phạm vào tội ác. Cái đó là nói lời ngọt với nhau. Chưa ông bà mình, tôi không hiểu tại sao mà chỉ dặn mấy bà mà không có dặn mấy ông. Quý vị nhớ ha, con ơi mẹ bảo đây này, học buôn học bán cho tài người ta, con đừng học thói chua quá, họ hàng ghét bỏ người ta chê cười. Tôi không hiểu tại sao văn hóa Việt Nam chỉ để ý cho mấy bà dặn đừng có nói chua nó quá. Thế nhưng mà mấy ông á, mình cũng tập đừng có nói chua quá. Chưa, không biết mấy bà đây thì thế nào. Tôi nghĩ rằng mấy ông thì không có học quý vị. Nhưng mà chua chát ở đây á, có khi mình chỉ nói một cái lời vô tình, có khi mình nói một cái lời không có sự để ý, mình làm khổ người kia. Phải tập lại. Đức Phật nói rằng khi mà chúng mình mở miệng đó, mở miệng ra đó, hay là làm cái gì đó, thì phải nghĩ đến cái hậu quả của cái lời nói của mình. Chưa có một người cha đau khổ lắm quý vị. Có đứa con trai nó lỡ nó làm một cái lỗi lầm. Chưa, nó ăn cắp tiền, ông nó đánh bài đó. Tiền để dành, nó đánh bài, nó ăn cắp, nó đánh bài. Rồi lấy thẻ Mastercard để mà lấy tiền nó đánh bài nữa. Thứ giận lắm chứ. Khi mà sếp yêu nó tới đó, thì người cha giận. Chỉ có hai cha con thôi. Mà nói rằng mày phá mày thôi chút khác, đuổi, đuổi đứa con. Thưa đứa con, 19 tuổi, đuổi nó. Nó đi quý vị. Nhưng mà khi nó đi thì sao? Thưa tội nghiệp, đứa con trai 19 tuổi vì cha nó nói lỡ một lời đuổi nó đi. Nhưng mà người cha giận, nó là không lẽ mình cha mình năn nỉ nó về. Thưa ông đã trả một giá rất đắt. Thưa mất 20 mấy ngàn. 20 mấy ngàn đó đó, mình phải đặt lại cái mạng con mình nó có đáng giá bao nhiêu. Ông đã hầu như mất đứa con trai. Thế cho nên cái điều đó chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ khi mình nói, nhất là những cái gì mà nói nặng nề như có lời xua đuổi. Chưa, phải cẩn thận một chút. Chưa, tiền có thể kiếm được, nếu nó lỡ lầm mình có thể sửa chữa được. Nhưng mà nếu mình đuổi nó đi đó, thì đứa con thì nó tự tử của việc. Nó tự tử. Và mình thấy nếu một người đàn ông, một người cha thương con ha, mặc dầu con có thể có phạm lỗi lầm, nhưng mà tốn số tiền đó mà mất đứa con, thì tôi nghĩ là người cha đó trọn đời không có sống được với lương tâm. Hãy thấy lại cái vấn đề mình nói, xin để ý cái điều đó. Nên những thứ đó là những cái biện pháp mà Đức Phật đặt ra để mà ngăn ngừa cái việc khổ có thể xảy ra. Và tôi mong rằng chúng mình nên thực tập. Thực tập ở nhà, thực tập trong cuộc sống của mình, thực tập chỗ sở làm. Và nếu mình thực tập như vậy đó, tôi nghĩ rằng cuộc đời mình vui lắm quý vị. Cuộc đời mình đẹp lắm. Là bởi vì mình thực tập như vậy đó, thì bao giờ mình cũng được thương, được người thương và được chính mình thương. Tôi nói lại, được người chung quanh thương, nhưng mà chính mình cũng không có thù hận chính mình. chính mình, có thể chấp nhận được mình, thương mình. Chứ không phải chúng ta vác những cái gánh nặng của băn khoăn, của bức rứt mà đi trên con đường còn lại của mình. Điều đó tôi gọi là hạnh phúc của Đạo Phật. Chúng tôi ăn gian quý vị hết 10 phút. Thì chúng ta nghĩ quý vị, xin quý vị cùng đứng dậy mình niệm Phật hồi hướng. Thiền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.